Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa buổi pháp đàm vấn đáp chiều nay, thì trước khi chúng ta bắt đầu thì tôi xin trân trọng hỏi các vị là các vị đã chuẩn bị thân tâm an lạc thanh tịnh chưa? Rồi chưa? Rồi cho một chàng pháo tay đi. Rồi xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, trong chủ đề chiến thắng chính mình trong khóa tu an lạc lần thứ 35 ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu chính thức bước vào cái Phật pháp vấn đáp cho cái buổi chiều nay, liên quan đến chủ đề chiến thắng chính mình trong buổi sáng mà chúng ta đã từng nghe Hòa Thượng cũng như Thượng Tọa Tâm Đức đã chỉ dạy cho chúng ta qua quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo cũng như là Nguyên Thủy Phật Giáo trong Kinh Tạng Nikaya mà chúng ta đã thông qua. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi xin được đọc cho các vị. Kính thưa quý giảng sư, sáng hôm nay con có nghe Thượng Tọa Thích Tâm Đức tuyên dương pháp thoại cho đạo tràng chúng con rằng chế ngự tâm có 5 phương pháp để kiểm soát tâm. 1. Thay đổi tư duy bất thiện bằng tư duy thiện. 2. Ghê tởm hay xấu xa. 3. Nhòm gớm thì nó đỡ hơn, phải không ạ? Ghê tởm thì sợ quá. Vàng bạc mà các vị mà ghê tởm đâu có đâu. Thấy là bỏ một túi áo không quá chứ. Hiểu không? 3. Là dừng tư duy. 4. Là giảm cường độ. 5. Là lấy tâm chế ngự tâm. Cả 4 phần trên con đều hiểu rất thông suốt. Riêng phần 5 có nghĩa là lấy tâm chế ngự tâm đó các vị. Thầy chưa đưa ra minh chứng để làm sáng tỏ. Mà sao vị này không chịu hỏi thầy Tâm Đức mà hỏi tụi tôi ha? Phải không? Thầy Tâm Đức giảng chưa rõ mà chưa có kịp trả lời. Thôi thì để chúng tôi sẽ thế. Chẳng hạn như là nghiến răng, vân vân. Trong trường hợp nào phải nghiến răng? Và thầy còn dạy phương pháp này như là một lực sĩ, là một phương pháp quyết liệt. Phần này con còn mơ hồ chưa hiểu rõ lắm. Con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức giải thích cho con hiểu sâu sắc về phần lấy tâm chế ngự tâm. Xin thành kính cảm tạ thầy Nguyên Hạnh. Đây có ghi tên thầy Nguyên Hạnh đó. Xin mời thầy Nguyên Hạnh trả lời câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, với chủ đề chiến thắng chính mình thì sáng hôm nay Thượng Tọa Tâm Đức có nói đến 5 phương pháp kiểm soát tâm. Bởi vì bình thường chiến thắng được chính mình, xin thưa, rất là khó. Do vậy cho nên kiểm soát tâm để có thể mình không rơi vào trong trường hợp là tâm vọng động, tâm lăng xăng. Chính vì vậy cho nên Thượng Tọa đã đưa ra 5 phương pháp. Trong phương pháp đó thì có phương pháp thứ 5 là lấy tâm chế ngự tâm. Lấy tâm chế ngự tâm. Thượng Tọa đưa ra vấn đề nghiến răng. Đây là một trong những trường hợp có nghĩa rằng chúng ta, trong tâm của chúng ta nó thường phát khởi, thường phát khởi những vọng động và nó ra khỏi vùng kiểm soát. Chúng ta không thể nào chế ngự được nó. Chính vì vậy cho nên có một phương pháp muốn chế ngự tâm trong trường hợp này, chúng ta phải cắn răng lại và chúng ta phải dùng một cái phương pháp bằng một cái lực tâm mạnh hơn để chúng ta áp chế một cái tâm vọng động, một cái tâm lăng xăng. Và phương cách này ta gọi đây là phương pháp lấy tâm chế ngự tâm. Giống như ví dụ như khi ở nhà, các vị thỉnh thoảng có gặp những trường hợp là con cái của mình nó đang tranh cãi. Và những lúc nó tranh cãi như vậy, các vị không có một cái cách nào để làm cho nó im lặng, để nghe các vị nói, để nghe cha nói hay để nghe mẹ nói. Lúc đó các vị sẽ dùng một cái phương pháp: im. Xin thưa, phương pháp khi nói chữ im như vậy có nghĩa rằng các vị đang dùng một cái lời nói để chế ngự tất cả mọi người hãy im lặng và nghe người khác nói. Thì phương pháp la lớn như vậy và đánh động vào trong tâm thức của người khác, phương pháp đó ta gọi là dùng lấy cái tâm mạnh hơn để đè nén một cái tâm yếu hơn. Thì phương pháp này ta gọi là lấy tâm chế ngự tâm. Và trong phương pháp này có lấy một hình ảnh khác, đó là như một vị lực sĩ. Vị lực sĩ là theo các vị là vị lực sĩ đó là mạnh hay là yếu? Mạnh hay yếu? Mạnh. Có nghĩa rằng dùng vị lực sĩ đó để mà đè thầy Quang Thạnh xuống, không cho thầy Quang Thạnh nhúc nhích. Như vậy thì phương pháp này ta gọi là dùng tâm để chế ngự tâm. Lấy một cái lực mạnh hơn để đè một người yếu hơn, tức là dùng một cái tâm mạnh mẽ hơn, và cái tâm đó chính là tâm tu tập. Tâm tu tập. Chúng ta lấy một cái tâm có tu tập, một cái tâm vắng lặng, một cái tâm mà chúng ta hướng về sự an lành, lấy tâm đó để chế ngự và đè một cái tâm vọng động, một cái tâm lăng xăng. Ví dụ, chẳng hạn như khi các vị đang ngồi đây, nhưng tâm của các vị không có đang ngồi yên ở đây, mà thỉnh thoảng tâm các vị đang nhớ về nhà, không biết sáng hôm nay mình đi sớm quá, con của mình ở nhà nó dậy chưa. Và khi mình đi như vậy rồi nó dậy rồi, không biết nó có biết nấu ăn hay không, hay là bữa nay mình đi tu ở nhà là nó quên ăn. Các vị cứ ngồi đây các vị lo lắng. Nhưng mà theo các vị là những đứa con của mình nó lỡ nó ngủ trễ, nó dậy và nó có khi nào quên ăn cho tới giờ này không? Có không? Dạ không. Cho nên đó là cái điều mà các vị lo lắng quá sức, lo lắng quá sức và lo lắng hơi dư. Chính vì vậy cho nên khi các vị vừa nghĩ tới đó, các vị phải dùng một cái tâm khác, các vị nói không được, giờ này là giờ chuyên đề vấn đáp, cho nên không được suy nghĩ lung tung. Các vị dùng một cái tâm khác chế ngự, rằng mình đang gặp thầy Quang Thạnh, mình không có được suy nghĩ lung tung. Như vậy thì cái phương pháp đó ta gọi là dùng tâm để chế ngự tâm. Chế ngự tâm. Có nghĩa là dùng một cái tâm mạnh hơn để chế ngự. Nhưng mà đôi khi các vị chế ngự không nổi, bởi lực sĩ của mình là lực sĩ Điền Đô. Cho nên yếu quá, làm không lợi. Và những lúc làm không lợi như vậy, mình phải nghiến răng lại. Mà trong lúc mình nghiến răng như vậy, nó sẽ tăng thêm một cái sức mạnh khác. Mình phải nghiến răng lại. Và ví dụ chẳng hạn như mình đè thầy Quang Thạnh xuống, nhưng mà thầy Quang Thạnh còn nhúc nhích, thì lúc đó mình phải nghiến răng lại và đè mạnh hơn. Có nghĩa rằng đó là một trong những cách mà mình tại sao phải nghiến răng. Tại nghiến răng nó tạo ra một cái lực nữa. Có nghĩa là lực sĩ đã mạnh, nhưng nghiến răng nó tạo thêm cho chúng ta một cái sức mạnh, và với sức mạnh đó để chúng ta đẩy tất cả những cái tâm mà lăng xăng, một cái tâm vọng động, và chúng ta để cho những cái tâm đó bắt đầu nó lắng yên, và những cái tâm đó bắt đầu nó vắng lặng, và cái tâm vắng lặng đó người ta gọi là tịch, gọi là tịch. Cái chữ tịch là gì? Thường thường các vị nghe trong Phật pháp có chữ tịch, tịnh. Như vậy thì chữ tịch là gì? Chữ tịch có nghĩa là vắng lặng. Vắng lặng tất cả những tâm vọng động, những tâm lăng xăng, và hãy đè nó xuống, chế ngự những tâm đó để cho những tâm đó nó phải vắng lặng. Và đây là một trong những phương pháp mà chúng ta sẽ làm cho cái tâm trạo cử, cái tâm dao động, cái tâm mà nó thuộc một trong năm triền cái. Một trong năm triền cái đó là những cái tâm mà nó làm cho chúng ta bị chướng ngại trên con đường tu tập. Đối với tất cả các hành giả tu tập, từ người tại gia cho đến người xuất gia, ai cũng đang bị vướng mắc vào trong năm loại tâm triền cái. Và với năm loại tâm triền cái đó, chúng ta cần phải vượt qua. Khi vượt qua được cái giai đoạn đó rồi, thì chúng ta mới tiến bộ trên con đường tu. Và trong đó có một cái tâm được gọi là tâm dao động. Và muốn chế ngự được tâm dao động này, chúng ta phải dùng một cái phương cách là lấy tâm chế ngự tâm. Và với phương pháp như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu, sẽ thành tựu. Và lúc đó ta gọi đó chính là tịch, gọi là tịch. Và khi tâm vắng lặng rồi thì lúc đó chúng ta sẽ thành tựu thêm một cái pháp nữa, đó là tịnh. Tịnh có nghĩa là thanh tịnh, có nghĩa rằng chúng ta sẽ giữ cho ba nghiệp của mình hoàn toàn thanh tịnh. Ba nghiệp đó chính là thân nghiệp, là khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi ba nghiệp thanh tịnh thì lúc đó chúng ta thêm được chữ tịnh, có nghĩa rằng từ đó chúng ta sẽ thêm được chữ tịch và tịnh. Đây, người nào mà có thể thành tựu được hai chữ tịch và tịnh, chúng ta gọi là người tự chiến thắng được bản thân của mình. Và tự chiến thắng này, trong Kinh Pháp Cú đã nói, trong tất cả các loại chiến thắng một đạo quân chúng ta thấy rất là khó. Nhưng nếu có chiến thắng đi chăng nữa thì chiến thắng đó vẫn không oanh liệt bằng một cái chiến thắng tự chiến thắng bản thân của mình, tự bản thân của mình. Nói đến đây chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Có một vị tu sĩ đang đứng giữa một cái ngọn núi, và vị đó hoan hỷ quá, sung sướng quá, bởi vì vị này vừa mới tự chiến thắng chính bản thân của mình. Vị này có một cái tâm mà vị này cứ lo lắng, suy nghĩ và lưỡng lự rằng bây giờ mình nên làm điều này hay là không nên làm điều này. Và trong cái quá trình mà để chế ngự tâm như vậy, vị này lưỡng lự lúc nên làm, lúc không làm, lúc làm, lúc không làm, lúc làm, lúc không làm. Sau đó vị này quyết định không làm. Và sau khi vừa quyết định không làm, trong tâm vị đó thoải mái quá, cho nên vị đó đứng giữa một cái, trên một cái mỏm đá, và vị la lớn lên: "Tôi đã chiến thắng mình rồi." Lúc đó khi la lớn vậy, một ông vua, ông đang đi phía dưới, ông dắt một đoàn quân trở về, ông cũng là người chiến thắng, bởi vì ông vừa mới chiến thắng một đạo quân. Nhưng mà ông đi ngang, ông chưa có la lớn một tiếng nào hết. Thế thì ông lại nghe một người khác nói: "Tôi chiến thắng rồi, tôi chiến thắng rồi." Ông vua ông tưởng "tôi chiến thắng" là tức là để chỉ cho ông vua chiến thắng. Ông vua đó mới lên gặp một vị tu sĩ đó hỏi: "Chứ ông nói ai chiến thắng?" Vị đó nói, vị tu sĩ mới nói: "Tôi chiến thắng." Hỏi: "Chiến thắng làm sao?" "Hồi nãy tôi có một cái việc và tâm tôi đang dao động, và tôi nên làm hay không làm, và cuối cùng tôi đã chiến thắng được tôi là tôi không nên làm." Ông vua đó ông nghe hay quá, ông nói: "Tôi cũng là người chiến thắng, nhưng mà tôi chỉ chiến thắng được một đạo quân thôi. Tôi tưởng rằng tôi đang chiến thắng một sự oanh liệt, nhưng không ngờ, không ngờ, bây giờ tôi mới hiểu ra được chiến thắng chính mình mới là một chiến công oanh liệt hơn." Nói như vậy có nghĩa rằng khi các vị mà chế ngự được tâm, và các vị điều khiển được tâm để đưa tâm về tịch và tịnh, các vị không tạo tất cả nghiệp báo, không tạo tất cả các nghiệp chướng. Và chính cái nghiệp này nó đưa các vị đến một cái quả an lành hơn, thì cái quả này nó sẽ lớn hơn hẳn là chiến thắng một đạo quân. Chiến thắng một đạo quân nó không dẫn đến một cái quả cao thượng, nó không dẫn đến một cái tâm an tịnh. Còn khi chiến thắng bản thân của mình, chiến thắng được một cái tâm xấu, tâm ác, tâm vọng động, tâm lăng xăng của mình, thì các vị được một cái quả vô thượng, một cái quả tốt hơn nhiều. Và chính vì vậy cho nên nói đây là một chiến thắng oanh liệt nhất. Và đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Hãy nên tự chiến thắng mình bằng cách hãy chế ngự tâm của mình, bởi vì đó chính là một chiến công oanh liệt nhất. Xin được chia sẻ toàn thể hội chúng.
Thưa quý vị, hồi nãy thì thầy Nguyên Hạnh có nói, cũng như là sáng nay Tượng Tọa Tâm Đức có nói về cái phương pháp mà gì nghiến răng đó. Tôi nghe nói nghiến răng phải không ạ? Mà nãy thầy Nguyên Hạnh thì cũng có giải thích về cái vấn đề mình nghiến răng, cái phương pháp nghiến răng để chế ngự tâm được. Như thế thì chắc để dành riêng cho những người có răng thôi chứ ạ. Phải không ạ? Những người 8-90 tuổi không còn răng lấy gì nghiến. Phải không ạ? Ở đây thì đây là chỉ là cái hình thức để cho chúng ta thấy là nghiến răng có nghĩa là mình chặn lại tất cả những cái gì mà mình muốn nói ra, muốn suy nghĩ. Phải không ạ? Chứ còn không phải là chỉ là răng là biểu hiện cho cái rõ ràng như thế này. Thì nếu mà chỉ là răng không thì mấy người 8-90 tuổi không tu được pháp môn này. Bởi vì nghiến lợi thì có chứ không có nghiến răng. Phải không ạ? Rồi đây là chỉ có một chuyện một chút xíu vui vẻ một chút để tạo cái không gian cho chúng ta mà thôi. Dẫu sao chăng nữa thì thật sự là câu trả lời của thầy Nguyên Hạnh hy vọng là sẽ rất là làm cho học giả chúng ta, đặc biệt là những người hành giả Phật tử chúng ta rất là hoan hỷ, bởi vì câu trả lời rất là rõ ràng. Mà tôi nghe tôi còn thấy hoan hỷ huống hồi chứ chắc các vị phải không ạ? Cho nên chúng ta cũng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sự giải thích của thầy Nguyên Hạnh. Câu hỏi thứ hai, Quang Thành xin được phép. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, người này khôn đó, cả Tăng cả Ni nè. Sáng nay, lời dạy của Thượng Tọa có hướng dẫn 5 phương pháp an trú tâm, chế ngự tâm. Trong đó có một pháp gọi là ngừng tư duy. Qua thời gian tu tập trải nghiệm, con nhận thấy đúng là phải ngừng tư duy để không phát sanh phiền não. Nhưng sao có những lúc con không muốn tư duy hay nghĩ ngợi gì khác, mà trong tâm của con nó hay khởi lên những người và những công việc mà mình không muốn nghĩ đến. Có phải chăng đây nghiệp duyên hoặc nghiệp chướng còn tàn ẩn trong con hay không? Xin chư Tôn Đức Tăng Ni giảng dạy cho đệ tử chúng con được rõ. Phần câu hỏi này, chúng tôi xin trân trọng kính mời Ni trưởng Thích Nữ Tố Liên sẽ truyền đạt những cái kinh nghiệm tu học của mình cho cái hành giả mà vừa đặt câu hỏi trên. Xin mời Ni sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử hiện diện đạo tràng khóa tu một ngày an lạc thân thương. Câu hỏi thầy Quang Thạnh vừa mới nêu, ngừng tư duy, trong những cái 5 phương pháp an trú tầm, Thượng Tọa Tâm Đức có đặt vấn đề đến cái pháp gọi là ngừng tư duy. Chúng tôi nghĩ rằng đây là phần chế ngự tư duy là đúng hơn, chứ sao lại có cái chữ ngừng tư duy thì lâu nay chúng tôi không thấy. Có nghĩa là chúng ta, khi mà đây là cái pháp tu thiền, lắng dừng tâm thức, chế ngự tâm, chế ngự sự suy nghĩ về những cái ác pháp, về những ác pháp, ví dụ như nghĩ đến những cái đối tượng thiên về tham, về sân, về si, là chúng ta phải chế ngự để không tăng trưởng về tham, về sân, về si. Vì sao? Chúng ta tư duy về những cái pháp nó liên quan đến tham, sân, si thì đương nhiên là đổ ra không biết bao nhiêu phiền não, phát sanh không biết bao nhiêu phiền não. Mà phiền não sanh là trở ngại cho sự tu tập, trở ngại cho sự chứng đạt, chứng ngộ, chứng nhập, chứng đạt những gì chưa chứng ngay trong cuộc đời này. Vì trong cái pháp thiền là chúng ta phải nỗ lực tu tập để cho muội lược dần những tham, những sân, những si. Mà có sự muội lược, có sự bớt đi, lắng động những tham sân si và để đi đến sự diệt tận những tham sân si trong tương lai. Mà tham sân si có diệt thì mới chứng đạt các thiền chứng, quý vị. Cho nên cái pháp đó gọi là chế ngự tư duy. Qua thời gian tu tập thì hành giả này, người viết câu hỏi nói rằng không muốn tư duy hay nghĩ ngợi gì khác. Vị này có thực tập lâu nay, nhưng mà trong tâm nó hay khởi lên những người và những công việc mà mình không muốn nghĩ đến. Đó là sự kiện tự nhiên. Thí dụ như quý vị tập hành thiền, thì quý vị thấy rằng cái tâm mình nghĩ lăng xăng cái này cái khác không? Lăng xăng nghĩ cái này rồi đến nghĩ việc khác, nghĩ đủ thứ chuyện hết á. Trong lúc chúng ta nỗ lực gom tâm để hành thiền, nhưng mà tâm sao? Tâm viên, ý mã, cho nên chúng ta nghĩ đủ thứ hết, thấy những hình ảnh của bao nhiêu người mà mình không bao giờ nghĩ đến, thấy những sự kiện nó trở ngăn, nó làm chướng ngại cho sự tu tập của mình nhiều lắm quý vị. Đó là sự kiện tự nhiên trong cái giai đoạn đầu chúng ta chưa vào định. Chưa vào định thì sự kiện tự nhiên phải là vậy thôi. Có phải chăng đây là nghiệp duyên hoặc nghiệp chướng còn tàn ẩn trong con hay không? Chúng ta chưa đạt đến cái mức định niệm, thành ra mọi sự kiện phải xảy đến khiến tâm chúng ta đi hoang trong lúc chúng ta hành thiền. Do vậy, về phương pháp thiền á, muốn đạt đến kết quả tốt là chúng ta phải thường xuyên liên tục thực hiện bằng tất cả các oai nghi, chứ không phải bằng cách xếp chân kiết già hay bán già mới gọi là thiền. Đi đứng nằm ngồi ăn mặc nói làm thức ngủ sống chết hết cả 16 hạnh đều là thiền hết quý vị. Phút giây nào cũng chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, rõ biết từng sở hành của mình, từng cử chỉ, từng oai nghi của mình, thì mình huân tập được như vậy á, là cái tâm chúng ta sẽ lắng động lại. Và những cái sự kiện xảy ra như là những người mà mình không nghĩ đến, hay những công việc mà mình không bao giờ nghĩ đến, nó không có thể khởi sinh trong tâm thức chúng ta. Đây là cái pháp chế ngự tâm, một pháp tu về quán sát tâm trong tứ niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chế ngự tâm là chúng ta phải niệm niệm để lắng dừng tâm thức, một cái pháp thiền trong tứ niệm xứ. Mà chúng ta tu đúng với cái pháp hành này, với sự hướng dẫn của Đức Phật dạy gọi là Như Lai thiền, tu đúng cái pháp đó là chúng ta chứng đạt, chứng ngộ, chứng nhập những gì chưa chứng ngay trong cuộc đời này. Bởi vì Đức Phật xác định đó là Eco Maggio là con đường độc đạo đưa chúng sanh từ phàm phu đến thánh vực. Đức Phật xác định rất rõ. Mà tứ niệm xứ nó nằm ở đâu quý Phật tử nhớ không? Nó nằm ở những cái pháp đầu trong 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, cộng lại là 37 phần trợ lực cho sự tu tập để chứng ngộ, chứng đạt, chứng nhập những gì chưa chứng trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta có được người hướng dẫn, chúng ta hãy nỗ lực để tu tập những cái pháp hành đó, thì chúng ta sẽ thấy được an lạc tự tại lắm. Chúng tôi xin hứa là kỳ tới tôi sẽ tặng cho quý vị mỗi người một dĩa. Không biết quý vị có cái dĩa này chưa? Đừng coi thường phiền não. Phiền não sẽ cười vào mũi bạn đấy. Đó là một cái dĩa thu bài giảng của một vị thiền sư ở Miến Điện. Chúng tôi sẽ tặng để quý vị nghe và nỗ lực thực hiện pháp thiền. Mong rằng tất cả các hành giả hiện diện hôm nay trong đạo tràng này luôn luôn nhận được sự an lạc trong cuộc sống. Từng sát na sống nương chánh pháp, từng sát na sống dạt vào ý nghĩa đúng như lời Phật dạy, để chứng đạt, chứng ngộ, chứng nhập những gì chưa chứng trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ ba. Kính thưa quý giảng sư đoàn, hoặc giả là đoàn giảng sư cũng được, không sao. Khi nói đến Đức Thế Tôn cảm thắng ma vương, hầu như mọi người đều tưởng tượng hình ảnh quỷ sứ, sừng nhọn, răng nanh, đầu trâu, mặt ngựa, vân vân, vô cùng khủng khiếp kéo đến, bao vây Ngài. Và Ngài cũng dùng phép thần thông để chống cự sau một hồi chiến đấu cam go bằng phép màu nhiệm. Ngài đã hàng phục ma quân một cách vẻ vang oanh liệt. Ma vương đó gồm có 4 loại: phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Cả 4 thứ ma này đều làm trở ngại cho tiến trình giác ngộ. Vì vậy, hễ chiến thắng được tử ma, nhất là ma phiền não, là thành công trong cứu cánh giải thoát. Mong chư Tôn Đức giải thích một câu, một cách vắn tắt về các loại ma vương trên, và cho một vài ví dụ minh họa về cuộc đời của Đức Thế Tôn đã trải nghiệm, để chúng con hiểu hơn về sự chiến thắng chính mình của đấng từ phụ, mà chúng con lấy đó làm gương soi rọi và áp dụng vào đời sống tu tập. Con xin thành kính cảm tạ công đức của quý giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ủa, quý vị chưa nghe ai trả lời mà sao tự vỗ tay trước vậy? Ở đây thì câu hỏi nói xoáy vào 4 cái tứ ma, giải thích và đưa ra những cái ví dụ thực tế cho vị này cần hỏi. Thì câu này tôi xin mạn phép chư Tôn Đức ở đây sẽ trả lời câu hỏi này. Giờ mới vỗ tay nè. Trước hết thì nói về phiền não ma, thật sự trong này thì chúng ta đã hiểu nhiều rồi, phải không ạ? Chỉ có một số người chưa hiểu hết, hoặc giả là hiểu rồi, muốn trả lời, muốn nghe được trả lời thêm vậy thôi. Thì tôi thì cũng xin đáp lại. Cái phiền não ma đầu tiên thì chúng ta thấy nói tới chữ ma đó, chúng ta phải hiểu được thế nào gọi là ma trước hả? Đúng không ạ? Như nãy chúng ta nghĩ là ma có nghĩa là giống như là quỷ sứ, răng nanh, rồi sừng nhọn, đầu trâu, mặt ngựa, gọi là ma. Cái đó không phải là ma, nó là quỷ, chứ không phải là ma. Mà cái chữ ma đây gọi là tứ ma đó, không phải là cái hồn ma như chúng ta đã cảm nhận được như ở ngoài thế gian. Mà trong Phật ngữ, thuật ngữ Phật học tứ ma đây, chữ ma có nghĩa là sự trở ngại, những sự trở ngại từ những cái việc hình thức, hoàn cảnh, điều kiện hoặc là đối tượng cũng như là con người. Bất cứ một cái vấn đề gì mà làm cản trở trên bước đường tu học của người đệ tử Phật đều rơi vào ma cả. Cái chữ ma có nghĩa là sự trở ngại, sự cản trở. Các vị nắm được chữ ma này chưa? Khi mà được rồi thì chúng ta sẽ đi vào phiền não ma là gì. Khi nói tới phiền não á, thì nói chi tiết thì chúng ta sẽ thấy là 108 phiền não, mà nói gọn hơn là có 20 tiểu tỳ phiền não, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy 20 tiểu tỳ phiền não đó là gì? Là phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xiểm, hại, kêu, vô tàm, vô quý, chạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, thất niệm, tán loạn, phóng dật, bất tính chi. 20 tiểu tỳ phiền não. Nhưng nếu nói gọn hơn thì chúng ta sẽ thấy có 3 phiền não gốc, có nghĩa là tham lam, sân hận và si mê. Hoặc là nói rộng hơn một chút là 7 loại, có nghĩa là thất tình lục dục đó. Phải không? Buồn vui, mừng giận, thương yêu, ghét muốn. Tất cả những cái đó làm trở ngại cái tâm bồ đề của chúng ta. Thì tất cả những cái loại đó gọi là những cái loại phiền não ma. Tại sao nó gọi là phiền não ma? Bởi vì các vị thấy khi mà các vị có cái sự tâm tham lam á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cuộc đời các cụ chúng ta có nói là tham thì là thâm, phải không ạ? Có nghĩa là chúng ta tham nhiều thì chúng ta sẽ có những cái quả báo không tốt cho chúng ta. Thì nó sẽ có những cái kết quả không như ý muốn của chúng ta với một cái người có cái tâm tham lam. Cũng như là sân si hoặc là những cái vô minh mà chúng ta nói là si mê đó. Thì ba cái loại này là nếu chúng ta bị ngự trị bởi ba cái loại phiền não này thì chúng ta sẽ bị cản trở trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên rằng hòa thượng của chúng ta khi mà chúng ta tu trong khóa tu an lạc như thế này, các vị thấy là hòa thượng có khẳng định nếu ai muốn tu mà ăn ngon á, thì xin ra nhà hàng, phải không ạ? Mà nếu ai muốn ngủ kỹ đó thì xin mời đến khách sạn. Còn ở khóa tu của chúng ta là tập trung tu và học, xem ăn là phương tiện cho một người hành giả. Cho nên rằng nếu mà một người nào có tâm tham ăn, kén ăn, ăn nhiều thì không bao giờ theo được khóa tu an lạc của chúng ta. Thì cái sự tham đó nó sẽ làm cản trở thì cái bước đứng tu học của chúng ta. Sân hận cũng vậy. Khi mà chúng ta sân lên là cái đầu óc của chúng ta nó loạn hết trơn. Nó không có một cái kìm hãm cái sự lời nói của chúng ta. Vì vậy cho nên đôi khi cái hành vi cử chỉ, lời nói của chúng ta vì một cái sự sân hận mà có thể làm hủy hoại tất cả những công trình mà chúng ta đã xây dựng công đức, cũng như là những gì chúng ta đã sống trong cuộc đời, thì mang lại những cái bất lợi cho chúng ta. Mà cái câu mà chúng ta có nhớ là cái câu là khi mà chúng ta làm công đức thật nhiều mà một niệm sân ta tâm khởi năng thiêu công đức lâm đó, nhất niệm sân tâm khởi năng thiêu công đức lâm. Nếu một cái một niệm tâm mình khởi lên cái sân hận là nó thiêu đốt tất cả một cái rừng công đức mà chúng ta đã làm từ bấy lâu nay. Cái si mê của chúng ta, nếu giả sử chúng ta mà có trí tuệ thì chúng ta không có bị đau khổ. Chính vì cái sự si mê mà chúng ta nhận thức giả làm chân, mà nhìn chân nó ra giả, vì vậy cho nên chúng ta mới đau khổ. Ví dụ như là trong cái công việc của chúng ta, người nhỏ đó đưa nó một viên kim cương $100, €100, một đứa bé nó không biết gì, nó cầm nó vẫn cầm, nhưng mà nó vẫn giục bởi vì nó không tham đắm, phải không ạ? Nó không tham đắm. Nhưng với chúng ta lớn á, có sự hiểu biết thì cũng là một tờ giấy. Nhưng chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta nói là tờ giấy thường. Nhưng mà hãy tờ giấy mà nó có ông Bill Clinton thì các vị gọi là giấy, nhưng mà nó gọi là tiền giấy đô la. Thế mà có thấy mà cái gì mà nó bóng bóng mà nó vàng vàng xanh xanh mà có mấy cái hình ngôi sao dòng tập hợp lại thì các vị nói là tiền euro, vân vân và vân vân. Thì những cái sự phân biệt như vậy mà chúng ta nhận thấy cái sự vô minh, chúng ta thấy nó thật và chúng ta cứ cho nó là thật. Vì vậy cho nên chúng ta mới đắm nhiễm trong cái vấn đề vàng bạc, danh lợi, tiền thì chúng ta giữ cho thật kỹ. Nhưng khi mà nó mất thì chúng ta đau khổ, bởi vì chúng ta không biết đó là một cái giả có chứ không phải thật có. Vì vậy cho nên người đời, người ta nhìn tất cả sự thật hiện hữu trên cặp mắt của họ thì họ cho là có thật. Nhưng đệ tử Phật chúng ta không nhìn một cách vô minh như vậy, mà chúng ta coi trong cái giả đó, trong cái hiện hữu đó nó có cái giả có chứ không phải là thật có. Khi chúng ta nhìn được như vậy thì chúng ta không bị vô minh nó che lấp. Mà chúng ta, đây là cái tham lam, sân hận, si mê là ba cái phiền não chính. Nó sẽ làm trở ngại cho bước tiến của chúng ta trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên ta gọi đó là phiền não ma. Cái thứ hai là ngủ ấm ma. Có nghĩa là cái thân ngủ ấm của chúng ta, như sáng hòa thượng có dạy cho chúng ta là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là cái sắc thân của chúng ta. Sắc thân này kết hợp bởi thất đại. Phải không ạ? Kết hợp bởi thất đại. Có nghĩa là địa thủy quả phong không kiến và thức. Có nghĩa là đất nước gió lửa khoảng không, sự hiểu biết và sự nhận thức phân biệt. Chính là bảy cái thức này nó tạo ra một cái thân giả tạm mà chúng ta gọi là ngũ ấm đó. Mà cái sắc ấm của nó là nói về cái thân ngũ đại kết hợp ra cái thân thôi. Cái sắc thân của chúng ta gọi là cái ngũ đại. Đất, nước, gió, lửa và khoảng không. Nó kết hợp vào cái thân của con người. Thì đó chúng ta gọi là sắc thân. Còn về mặt tinh thần của con người được cấu tạo thì chúng ta sẽ thấy là bốn phần sau thọ tưởng hành thức nó rơi vào cái tinh thần của một con người để cấu tạo cho một con người hoàn bị vừa có thân và tâm. Chính cái ngũ ấm này mà nó làm cản trở bước đường tu học của chúng ta là cản trở cái gì? Chúng ta thấy cái sắc thân của chúng ta nè là do ngũ đại hợp thành. Nhưng khi mà nó nóng quá, hội trường này mà nóng quá thì chúng ta cảm thấy khó chịu. Mà khi khó chịu thì chúng ta không tập trung nghe giảng được. Nếu hội trường mà đóng cửa lại, mở máy lạnh, không độ xe thì các vị cúm hết, cống hết, cũng không có thể tập trung nghe giảng được. Cái thân của chúng ta nó vậy. Mà Hòa Thượng Sáng có dạy là chúng ta luôn bị cái sự nóng, lạnh, đói, khát nó hoành hành mà cứ chạy theo để mà cùng dưỡng cho cái sắc thân của chúng ta. Cái thân tứ đại và hoặc là ngũ đại của chúng ta như vậy. Nó làm phiền não dữ lắm. Đúng không ạ? Hoặc giả là bây giờ chúng ta đang nghe pháp như thế này. Tự nhiên cái là nhức đầu, chóng mặt, muốn ói là các vị không ở đây được nữa mà các vị phải ra khỏi hội trường. Nó cản trở mình mà. Khi ngũ đại nó bất hòa, nó không hòa hợp thì nó sanh bệnh. Rồi nếu giả sử như cái thân của chúng ta mà chúng ta không tắm trong 2 ngày thì những cái gì nó sẽ cản trở cho chúng ta trong cuộc sống sinh hoạt xã hội và giao tế con người đấy. Có vẻ mà không đánh răng 2 ngày là thấy cái miệng chúng ta thơm cỡ nào. Thân chúng ta mà không tắm 3 ngày thì cái mùi tự nhiên, ngũ xạ tự nhiên hương nó tỏa ra, làm cho ong ruồi mũi nó chết ngợp hết. Bởi vì cái mùi hoa không tắm của chúng ta, cái thân dơ uế như vậy. Chính vì cái thân đó nó làm trở ngại cho cái cuộc sống sinh hoạt, vì vậy mà nó cũng làm trở ngại trực tiếp cho cái con đường tu học của chúng ta. Nên là nó là cái ngũ ấm mà, đúng không ạ? Thọ tưởng hành thức, cái sự cảm thọ như hồi sáng Hòa Thượng có nói thì tôi không trình bày lại. Có nghĩa là cái thân ngũ ấm này đã mang thân người, đều phải phối hợp giữa thân và tâm. Mà ở đây chúng ta nói là cái thân ngũ đại kết hợp với thọ tưởng hành thức. 5 cái này nếu chúng ta không điều phục, không tự chiến thắng nó, thì nó sẽ chiến thắng chúng ta. Mà khi nó chiến thắng chúng ta thì chúng ta sẽ bị cản trở một cái quà, cản trở rất lớn cho chúng ta trên bước đường tu học. Vì cho nên rằng chúng ta phải tự chiến thắng mình, là phải chinh phục cái ngũ ấm ma này. Mà Hòa Thượng có chỉ dạy cho chúng ta là sắc ấm, chúng ta phải tu, chúng ta phải điều chỉnh nó trở thành từ cái nhục thân trở thành pháp thân. Thọ tưởng hành thức chúng ta tu để chúng ta chuyển hóa thọ tưởng hành thức này trở thành một cái gì? Một cái tâm an lạc gọi là định pháp thân mà sáng Hòa Thượng trưởng ban chúng ta đã chỉ dạy. Còn nếu không thì chúng ta rơi vào cái tình trạng là ngũ ấm ma sẽ cản trở trên bước đường tu học của chúng ta. Đó là về thân ngũ uẩn, lúc nào cũng đòi hỏi đủ kiểu, làm cho con người bận rộn vì nó mà không đói hoài tới cái việc tu học. Đói ăn, khát thì uống, dơ thì phải tắm, gội đầu thì có tóc là phải chải, phải mua lược, đúng không? Thì tóc dài có nhiều người còn ép duỗi tóc cho nó thẳng, cho nó đẹp á các vị, đúng không? Đủ thứ hết. Nó là chúng ta có tóc, chúng ta muốn đẹp là chúng ta khổ. Nhưng đôi khi các thầy của chúng tôi á không có tóc. Ai nói không có tóc? Có tóc nhưng mà ngắn. Khi mà tắm xong là khỏi cần mua lược nè, khỏi tốn tiền xà bông nhiều nè. Khi mà bận rộn cái gì á, tắm xong ra xoa đầu xong là đi liền, khỏi có phải chải tóc, khỏi có phải sấy tóc khi ban đêm, vân vân. Cho nên cái phiền não của chúng ta có, ham đẹp là phiền não. Cho nên chư tăng ni chúng tôi là kho cạo tóc, có nghĩa là xả bỏ những phiền não, xả bỏ những cái vướng bận mà con người của chúng ta luôn chăm chóc cho cái thân nhiều quá, thì đâm ra là chúng ta không có thời gian tu hành. Chính cái ngũ uẩn này nó sẽ làm cản trở cho cái con đường của chúng ta nếu như chúng ta không biết chinh phục và tự chiến thắng mình bởi những cái ngũ ấm này. Cái thứ ba nữa là cái tử ma. Tử ma này thật sự mà nói chiến thắng thì nó hơi khó đó các vị hả? Phải không ạ? Tử là chết. Coi như là có con ma mà cái nghiệp lực mà chúng ta tới lúc mà chúng ta chết là nó phải chết. Không trên trời xuống biển, không đánh vào động núi, không chỗ nào trên trời mà chiến thắng được cái sự mà tử ma nó đến với chúng ta. Con người chúng ta sống nay chết mai không biết khi nào chết cả. Khi mà thường con người nói là quỷ sứ nó kêu, nó bắt mình thì mình phải chịu thôi. Có nghĩa là khi mà nhân duyên của một con người nó đã đoạn tuyệt thì coi như là mình trở thành một cái thây ma, không còn tiếp tục mạng sống trong hiện tại. Thì cái tử ma này nó cản trở cái bước đường tu chúng ta thế nào? Tôi lấy ví dụ như là bản thân tôi đang tu nè, mới tu được có gần 20 năm, phải không ạ? Đang mơn mởn vậy à, đang học hành ngoan vậy đó, đang học hành rồi đang tu, đang hoằng đạo ngon lành như thế. Nó đang là coi như là xe lửa nó đang chạy theo cái nhanh dần đều. Đùng một cái là tử ma nó kêu thầy Quang Thạnh sớm, ngưng liền. Cho nên khi mà thầy Quang Thạnh, mà tử ma gọi thầy Quang Thạnh là phải tắt thở, có nghĩa là phải thắng để cho xe lửa ngưng lại, cản trở cái đường tu học của chúng ta. Thôi, xin thầy Quang Thạnh độ sanh tu học trong cuộc đời này, kiếp này chỉ nhiêu đó thôi, ngài phải tắt thở để chuyển qua kiếp sau tu tiếp. Tử ma nó gọi thì chúng ta phải tạm ngưng thôi, đúng không ạ? Thì chính cái tử ma này nó sẽ cản trở khi mà chúng ta đang trên con đường tu học. Nói về cái thiên ma, thiên ma thì thật ra là các vị sẽ thấy rằng là nếu nói tới thiên ma thì chúng ta nghĩ tới cái giai đoạn mà Đức Phật của chúng ta 49 ngày tu thiền định, mà các vị thấy là ngài phải đấu tranh nội ma và ngoại ma, phải không ạ? Nội ma là mưa gió bão bùm sấm chớp vân vân và vân vân, lạnh nóng đói khát vân vân, ngài chịu đựng được tất cả. Đó là những cái ngoại ma nó cản trở cái bước đường tiến của Đức Phật, làm cho Đức Phật không có một cái sự mà bản lãnh, có một cái sự dũng mãnh để vượt qua những cái khó khăn đó. Mà Đức Phật ngược lại, Đức Phật đã chiến thắng được cái ngoại ma bởi những cái tình huống như vậy. Ngoài ra ngài còn chiến thắng được cái nội ma, có nghĩa là những cái phiền não, những cái tham lam, sân hận, những cái dục lạc, những cái mà nó xúi dục con người trở đi về một cái con đường mà nó đầy đau khổ, mà chúng ta thấy là ma dục á. Các vị thấy không? Khi mà nó hiện hình ra, ví dụ như ma vương nó hiện hình ra 3 cô gái đẹp để khêu gợi lòng dục của Đức Phật, để mà kéo ngài về một thế giới cuộc đời bình thường, để cho ngài không còn tu nữa. Nhưng mà thật ra cái ma dục nó không có hiện hình như thế được, mà chính nó là những cái nằm tồn động trong tư tưởng của chúng ta. Cho nên tất cả những cái gì trở ngại, mà đặc biệt là con người chúng ta không thể nhận thấy được mà có thể cảm nhận được, thì nó rơi hầu hết nó về lãnh vực là thiên ma. Mà chúng ta thấy rõ ràng hơn, ví dụ như thiên ma 3 tuần như trong kinh của chúng ta đã từng gặp, hoặc là những cái vị thiên ma mà cầu thỉnh Đức Thế Tôn là phải nhập niết bàn vân vân, là những cái loại này là những loại cản trở bước tiến của người tu hành chúng ta, nhưng mà không thấy được cái sắc thân của họ, đều gọi là thiên ma. Ở thì trong 4 cái loại ma này là những cái hàng rào cản bước cho một người hành giả khi tiến tu trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Nếu muốn thành công trên cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ thì chúng ta phải tự dựa vào cái chiến thắng được bản thân chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải chinh phục được phiền não ma, chinh phục được ngũ ấm ma, chinh phục được tử ma và chinh phục được thiên ma, để chúng ta hoàn thành được sứ mạng trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Đó là những cái đại khái sơ lược để nói riêng về cái ý nghĩa tổng hợp về tứ ma để cho quý vị hiểu thêm. Xin cảm ơn câu hỏi của vị Phật tử vừa qua. Rồi chúng tôi sẽ xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính gửi chư vị giảng sư, sáng nay con nghe Hòa Thượng Đại Pháp Sư giảng về đề tài chiến thắng chính mình, nhưng con chưa hiểu thế nào là vô minh duyên khởi và thế nào là chân như tâm duyên khởi. Kính mong các thầy cô giảng sư giảng và giải thích cho con hiểu sâu hơn. Xin thành kính tri ân. Và câu hỏi này chúng tôi xin mời sư cô Thuần Liên sẽ trả lời câu hỏi này. Xin mời sư cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Dạ, câu hỏi thế nào là vô minh duyên khởi và thế nào là chân như tâm duyên khởi, thì chúng tôi trả lời vắn tắt thôi, chứ mà đi triển khai cái từ cái 12 duyên khởi thì nó rất là dài dòng, mà chúng ta chủ yếu ở đây là để mà thực tập chứ không phải là để học, đúng không quý vị? Chúng ta nắm bắt cái gì cốt lõi để chúng ta thực hành, nên nói cái gì ngắn gọn và thực hành được. Thì vô minh duyên khởi thì hồi sáng và thượng nói nó cốt yếu giữa sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Khi chúng ta trong kinh Nikaya đó, thì cái bài mà cái gò mối á, thì chúng ta đóng năm cửa lại, thì còn một cửa thì chúng ta dễ bắt cái con này, đúng không? Tức là chúng ta đóng năm căn chúng ta lại, mắt chẳng nhìn quanh, tai không nghe ngóng, mũi chẳng ngửi sằng, miệng không nói khống, thân chẳng lăng xăng, ý không vọng động, thì chúng ta lúc đóng năm căn thì còn một căn thì chúng ta giữ cái câu niệm Phật, đúng không? Chúng ta làm sao mà chúng ta hạn chế năm căn lại đi, còn một căn thì chúng ta cứ đi ngó xuống đất không quá 2 mét, mà mỗi bước chân chúng ta đi, chúng ta cứ mỗi một bước chân hình chữ bát, thì chúng ta quá hiện là cũng như quán tưởng đây là cái hoa sen. Và chúng ta niệm Nam Mô là chữ bên tay trái. Chúng ta đi từ phàm phu đến thánh nhân, nên khởi thân từ cái phàm phu là chân trái, mà chữ Phật nó rơi vào chân phải. Nam Mô là chân trái, A Di là chân phải, chữ Đà nó là chân trái, mà chữ Phật nó chân phải. Chúng ta đi kinh hành, chữ Bổn Sư cũng vậy, chữ Nam Mô là chân trái, mà chữ Phật nó rơi vào chân phải. Mà chúng ta cứ mỗi một cái bước chân chúng ta chỉ cứ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà chúng ta đi mà chúng ta cứ quán tưởng từng cái câu, cứ Nam Mô là chân trái, mà A Di là chân phải, mà chữ Đà chân trái, mà chữ Phật chân phải, mà cứ rơi rụng phiền não. Mà phiền não nó vừa sanh cái chúng ta nói đây là phiền não, niệm Phật đi con, trở lại vị trí phương pháp tu của mình là niệm Phật, thì chúng ta bớt cái tiếp sắc ngắt những cái vô minh đi. Khi chúng ta vừa nhìn bên ngoài, mắt thấy sắc tâm liền phòng hộ, năm căn kia chế ngự kịp thời, tức là chúng ta vừa thấy một cái hình ảnh người đối thủ của chúng ta, chúng ta sanh tâm bực mình liền. Chúng ta bực mình thì chúng ta biết chúng ta đang bực mình, chúng ta rải tâm từ, mong rằng tâm tôi không bị biến nhiễm, tức là tâm sân, luôn sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Chúng ta niệm câu đó trở về vị trí câu niệm Phật. Theo kể vào, khi cái đó là khi căn tiếp xúc với sắc, tức là cái đối thủ của chúng ta. Nếu chúng ta không biết tu, thì chúng ta khởi lên cái niệm giận và tức, đúng không? Nhưng mà chúng ta có biết tu thì có pháp để trụ rồi. Chúng ta hóa giải cái đối thủ, chúng ta trở về với pháp tu. Và khuyến dụ độ cái người mà đối thủ chúng ta trong tư tưởng luôn. Bạn niệm Phật với tôi nhé. Khi cái tâm mà từ bi rải tâm từ vừa xong, là trở về độ cái người đó luôn. Nên nói là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, đổ trở về cùng niệm Phật với mình, rồi trở về vị trí của mình. Mình không có được để cái tâm mình đi hoang. Thì khi căn, tức là con mắt, tiếp xúc với một đối thủ, đó là sắc, sắc trần, đúng không? Sanh ra nếu chúng ta không biết tu, thì niệm thương, niệm ghét nó khởi lên. Nhưng mà ta biết tu rồi có pháp để trụ, thì niệm thương, niệm ghét nó mất đi, đứng ngay cái vị trí của mình. Thì chúng ta độ một chúng sanh về thế giới tịnh độ, hoặc là độ một chúng sanh đó trở về niết bàn ngay trong nhân gian. Nên cái bài mà
niềm an vui vẫn luôn có thật á. Quý vị thấy không? Mỗi bước chân trở về là một trở về cái thế giới tịnh độ của mình. Quý vị có nghe chưa? Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm như cà vàng. Đừng thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khi chúng ta độ một chúng sanh trở về thế giới tịnh độ rồi thì chúng ta tâm an tịnh, chúng ta không còn chi phối bám víu cái đối thủ đó nữa. Và lúc nào chúng ta cũng phải giữ con trâu của mình. Mà con trâu của chúng ta đang chăn đó là trụ trong phương pháp tu, trong năm pháp tu niệm Phật. Đó là phương pháp tu, đó là lúc nào cũng nghe cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó trở từ bên ngoài, nó đi thẩm thấu vào bên trong. Cái gì theo kịp không? Đó là từ cái vô minh. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta bị khách trần phiền não, nó đưa đến cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái lo, cái sợ, đúng không? Nhưng mà chúng ta biến cái đối thủ và tướng cái sắc, cái thinh, cái hương này trở về tịnh độ trong từng sát na, thì mỗi chúng ta, mỗi bước chúng ta đi là cái thế giới tịnh độ nó hiện lên. Cái nào sắc, cái xúc thì sanh ra. Hồi sáng bà thượng nói nó đưa đến ba cái trạng thái: khổ, lạc và bất khổ bất lạc. Mà khổ cũng bị chi phối, khách trần phi trói. Mà lạc cũng bất khách trần chi phối, bất khổ bất lạc cũng không được. Tu mà không khổ không lạc tức là tâm vô ký. Mà tâm vô ký đó là đồng như gỗ đá, đúng không? Cũng không được. Như cái truyền hình nó chiếu lên mà nó không biết gì hết. Thì cái tâm của chúng ta nó phải nhìn bên ngoài. Nó thấy, nó biết. Nhưng mà chúng ta quay nó trở về. Nó thấy, nó biết. Nhưng mà chúng ta phải quay nó trở về cái địa vị của chúng ta. Là cái câu niệm Phật. Nên khi mà chúng ta một cái sắc, thinh, hương, cũng như vừa nghe một cái tiếng nghe, vừa mà nghe một cái tiếng nghe thì chúng nó làm cho một cái tiếng mắng, tiếng chửi gì đó, nó làm chúng ta bực mình. Thì chúng ta vừa bực mình đó thì chúng ta biết được. Chúng ta biết được thì chúng ta niệm Phật đi con. Trở về vị trí câu niệm Phật liền. Trở về nó câu niệm Phật rồi bắt đầu á là chúng ta không buồn mà cũng không vui. Tức là chúng ta có cái biết. Nếu chúng ta không biết tức là cái nhà đồng với gỗ đá, hai cái vác khác nhau. Nhưng mà ở đây nó có khác, cái tâm chân như nó ở đây nó khác là chúng ta biết. Rồi cái khi mà thinh, hương tức là cái mùi nó đang ngồi đây mà chúng ta nghe một cái mùi ý biết thổi lên. Mà cái thổi lên đó mà chúng ta cảm thấy đói bụng, nó vừa đói bụng thì chúng ta niệm Phật đi con, trở về vị trí định của chúng ta. Thì cái tâm chân như nó xuất hiện, thì từ vô minh. Mà nếu chúng ta không biết á, thì vô minh nó bị chi phối là chúng ta đói, cảm giác đói. Và khi nghe thấy cái đối thủ thì chúng ta bực bội. Mà chúng ta bực bội và chúng ta chi phối bởi sắc, thinh, hương, vị xúc phát, đó là vô minh duyên khởi. Ý vậy theo kịp không? Còn cái chân như duyên khởi, tức là tâm cái chân như, tức là khi nào mà quý vị nửa đêm hoặc chúng ta đang ngồi trên xe hoặc đang ngồi trong giảng đường này, đang ngồi trong giảng đường này mà chúng ta cảm thấy tự nhiên một cái niềm an lạc vô biên, mà cái câu niệm Phật nó đi lưu rít với nhau không gián đoạn, mà tự nhiên không buồn không vui mà nằm niềm hỷ lạc nó khởi sanh. Khi mà niềm hỷ lạc nó khởi sanh thì lúc đó chúng ta giảng sư giảng hay cũng không mừng, mà giảng dở chúng ta cũng không buồn, mà chúng ta sẽ chỉ theo dõi cái vị giảng sư đó từng bước. Đó là chúng ta có cái định trong khi nghe, không bị buồn vui chi phối ngay cho cái lúc đang nghe. Thì đó là từ trong cái chân như tâm mà chúng ta đối bên ngoài. Nên nói như cái có tiền cũng như vậy, mà không tiền cũng như vậy. Chúng ta biết sử dụng đồng tiền, biết chánh niệm trong đồng tiền, sử dụng đồng tiền. Nên nói trong trần thế mà hiện thân đại sĩ á, tức là làm lợi ích cho cuộc đời, dùng cái danh cái lợi mà cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà chúng tôi thì cảm nghĩ là trong cái pháp tu á, đạo Phật là vô ngã vị tha, đưa cái vô ngã trước, nhưng mà chúng tôi thấy là vị tha nó đưa đến vô ngã trước. Tự nhiên cái tâm quý vị thanh tịnh, tự nhiên cái lòng quý vị buông xả. Buông xả từ cái vật chất và từ cái tinh thần bên ngoài luôn. Nó tự buông xả và cái lòng từ bi mênh mông nó sẽ khởi lên. Và cái lòng từ bi mênh mông nó khởi lên, đó là từ chân tâm, chân như tâm mà nó hiện lên. Từ chân như tâm nó hiện lên thì nó làm vị tha đó từ vô ngã xuất hiện. Đúng không? Vì vậy mà chúng tôi khái quát theo nó đúng cái lộ trình của nó là từ vô minh. Tức là chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sẽ bị sáu trần chi phối. Thì nó đưa đến hành thức, rồi đến danh sắc. Mà danh sắc là lục nhập tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sanh ra cảm thọ vui buồn thương ghét, yêu mến. Mà từ cái ái á, nó bám víu. Mà chính cái không có cái định, không có chánh niệm thì nó mới bám víu. Mà nó có định rồi nó không có bám víu. Cái gì đồng ý không? À, khi chúng ta có định thì từ cái bám víu đó nó định ở chấp thủ. Mà từ cái chấp thủ, đây là người của ta, đây là con ta, đây là tài sản ta, đây là vật của ta, người của ta, đây là mà thầy của tôi. Từ đó mà ai nói động tới thì chúng ta không đồng ý. Mà chính cái không đồng ý và buồn vui đó chính là thủ. Mà từ cái thủ đó đưa đến cái hữu. Hữu đó là có, mà chính có đó nó sanh ra của tôi, của ta. Và từ cái có đó mới sanh ra, sanh lão tử u vi khổ não đó. Nó đưa chúng ta vào luân hồi. Nhưng mà chính cái câu niệm Phật mà chúng ta biết chuyển hóa từ sắc thinh hương vị xúc pháp trở về thế giới tịnh độ, tức là đưa vào từng một chúng sanh đi vào cái thế giới niết bàn, thì chân như tâm. Mà khi cái tâm thanh tịnh chúng ta, thì chúng ta đối cảnh đi vào cuộc đời chỉ làm lợi ích cho cuộc đời mà không bị cuộc đời đắm nhiễm. Đó là chân như tâm. Vì vậy mà quý vị, chúc quý vị làm sao mà an trụ tâm để cái tâm thanh tịnh của chúng ta, mỗi bước chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời và đạo pháp, gọi là hiện thân đại sĩ trên cuộc đời, đừng bị vô minh duyên khởi mà trở chạy về sanh tử. Chúc quý vị thành đạt trong cái chân như tâm.